mặc sức giết hại hết thảy chúng sanh. Phạm vi bao gồm vô cùng rộng rãi, chẳng kể dùng cách thức gì, có thể nói là phương pháp rất nhiều, mục đích đều nhằm để bắt dạ thú săn bắn hoặc dùng lưới. Thời xưa dùng cung tên, ngày nay thì dùng súng. Số lượng chúng sanh bị giết hại cũng còn có hạn, nhưng chúng tôi đi bắt cá, phần lớn người ta bắt cá dùng lưới. Một mẻ lưới phóng ra cũng vẫn có hạn. Ngày xưa chúng tôi làm việc này bằng cách quá độc ác. Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để bắt cá. Sau khi thuốc nổ xong, cá chết cả ngàn, cả vạn con. Chúng chẳng phải bị nổ chết mà vì chấn động chết. Tôi đi theo cha tôi săn bắn hết 3 năm. Tôi nhớ năm đó tôi 16 tuổi, 17 tuổi hay 18 tuổi gì đó. Đọc đoạn kinh này xong nhớ lại, báo ứng của cha tôi chính là như vậy. Ông mất năm 45 tuổi, lúc mất là kinh cuồng mất mạng. Tôi nhìn thấy tận mắt, đó là quả báo ngay trong đời này. Lúc ông phát bệnh lên thì trở thành điên cuồng, người ốm nhom đến da bọc xương, sức lực rất mạnh mẽ, mạnh đến mấy người cũng cản không nổi. Khi gặp chỗ có nước thì lao đầu xuống nước, khi gặp núi thì cắm đầu chạy lên núi. Do vậy đây là quả báo của việc săn bắn. Tôi đọc đoạn kinh này xong liền phát tâm ăn chay, biết được sát nghiệp quá nặng. Đích thân trải qua nên cảm xúc vô cùng sâu đậm. Sau đó thấy những gì nói trong Phật Pháp, hết thảy chúng sanh vô thị kiếp đến nay nhân quả tuần hoàn. Trong kinh nói nhân mạng bất đoạn, nhiều đời nhiều kiếp báo đền lẫn nhau, dây dưa mãi chẳng dứt. Tuy là tạo tội nghiệp vì vô tri chẳng biết, nhưng không thể nói là vì chẳng biết thì không có quả báo, chẳng biết vẫn có quả báo như thường. Nếu sau khi học Phật đã hiểu những đạo lý này xong mà vẫn tạo tác thì phạm hai tội. Tức là thêm tội phá giới. Giới luật căn bản trong năm giới có cấm sát sanh, đây là giới sát sanh, lại thêm một tội phá giới nữa. Chẳng học Phật, chẳng nghe đến Phật Pháp, sát sanh là tánh tội. Chẳng kể là bạn có thọ giới hay không đều là có tội. Chúng ta biết được quả báo đáng sợ thì nhất định sẽ chẳng dám làm những việc này. Tôi học Phật và biết được đạo lý này xong, bèn ăn chay trường, phóng sanh. Cả đời này tôi làm những chuyện thường gọi là tu phước. Tôi chỉ làm ba việc: phóng sanh, in kinh giúp đỡ bệnh khổ. Tôi chẳng có phước báo, khả năng tiền bạc vô cùng có hạn. Có một chút tiền cúng dường, tôi làm những chuyện gì? Phóng sanh, quyên tặng cho bệnh viện, làm tiền thuốc men cho người nghèo. Thứ ba là in kinh bố thí. Những chuyện khác tôi đều chẳng làm. tự mình tôi không chủ trương xây đạo tràng, thế nên cũng có quả báo, chẳng có chỗ ở, cả đời ở nhờ đạo tràng của người khác cũng rất tốt, tự mình chẳng có đạo tràng. Nguyên nhân thực tế là phước báo của mình quá nhỏ, làm chuyện tốt nhỏ, làm công đức ít. Xây một đạo tràng cần phải có phước báo lớn, tôi chẳng có phước báo lớn như vậy. Lúc chưa học Phật, tạo tội nghiệp quá nặng. Thời còn làm học sinh, đã phạm tội làm thân Phật ra máu, tôi đã kể cho các bạn rồi. Đã tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Săn bắn cũng là tội báo địa ngục A Tỳ. Thế nên lúc trước người ta nói với tôi đoạn mạng, ngay cả Phật sống Cam Châu cũng nói tôi đoạn mạng, chẳng có phước báo. Người thì rất thông minh, có một chút trí huệ nhỏ, nhưng đáng tiếc là chẳng có phước báo, đoạn mạng. Ngài nói với tôi nhìn nhận, tôi tin tưởng. Lúc trước tạo tội nghiệp nên phải chịu những quả báo này, đáng phải nhận số mạng như vậy, còn nói gì nữa. Thế nên tôi cũng chẳng oán trời, chẳng trách người. Phật sống Cam Châu nói với tôi, Ngài nói những năm gần đây ông giảng kinh thuyết pháp công đức ấy rất lớn. Ngài nói không những ông có phước báo mà còn rất trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi. Năm sau thì Ngài giảng sanh. Ngài là bạn cũ, là bạn đồng tu cũ của tôi.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.